dân. Ngày 7 tháng 2 năm 2009, người già đọc pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Khi không biết xem thì họ cười, bạn cũng cười, họ khóc bạn cũng khóc, vậy thì bạn hỏng rồi. Nếu là người không biết, người biết khi xem TV thì sẽ khai ngộ. Xem cái gì? Xem chân giọng không khai. Giọng là gì vậy? Sắc tướng trong đó. Thật là cái gì vậy? Thật là màn hình. Thật thì nó không động. Giọng là sát đa đều đang động. Trước giờ chưa từng ngừng lại. Các vị biết được nguyên lý của TV chính là hiện tượng sóng động. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, bạn bị cái giả tướng này lừa gạt. Kỳ thực đó là hiện tượng sóng động có tốc độ rất cao. Phật nói với chúng ta, hết thảy vũ trụ này là hiện tượng sóng động. Cái tốc độ đó còn nhanh hơn so với đây. Chúng ta ở trong lời đối thoại Bồ Tát Di Lặc với Thích Ca Mâu Ni Phật, nói với chúng ta cái hiện tượng sóng động này. Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, một niệm, phàm phu khởi lên một niệm. Trong một niệm này, có mấy niệm, có mấy tướng, có mấy thức? Hỏi cái vấn đề này, phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm rất vô. Trong cái ý niệm này có mấy niệm, có mấy niệm nhỏ, cấu thành một cái niệm thô. Tướng, tướng là hiện tượng vật chất, chính là hình, hình là hiện tướng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Hỏi vấn đề như vậy, Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng một cây bóng tay, một cây bóng tay, một cái cây bóng tay chưa đến một giây. Nếu chúng ta khảy mà nói, khảy được rất nhanh, thì khoảng một giây có thể khảy được 4 lần. Ngài nói một cây bóng tay là 32 ức 100 ngàn niệm, chính là sóng động. Vì một cây bóng tay bao nhiêu lần sóng động? 32 ức 100 ngàn niệm. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức thêm 10 vạn, dùng cách đó của chúng ta để nói là 320 triệu. Bạn xem, chỉ một cây bóng tay là 320 triệu niệm nhỏ, bạn thấy tốc độ của nó nhanh cỡ nào? Còn nhanh hơn sóng điện của chúng ta ngày nay. Hiện tại chúng ta quen dùng dây để làm đơn vị, cũng là dùng cây bóng tay của chúng ta nhân làm 4, chính là 1280 triệu phần trăm giây. Cũng chính là một giây, cái sóng động này bao nhiêu lần? Là 1280 triệu lần. Đó là chân tướng sự thật. Cho nên cái hiện tượng này là giả, không phải thật. Mỗi một hiện tượng đều là độc lập, không liên quan gì với phía trước, cũng không liên quan gì với phía sau. Cái đạo lý này, nếu chúng ta dùng thước phim của điện ảnh để quan sát thì càng rõ ràng. Bạn xem phim ảnh chiếu trên màn bạc, chúng ta xem thấy ở trên màn bạc dường như cũng là thật. Kỳ thực bạn xem thấy cuộn phim từng tấm cách nhau, cách nhau là một tấm phim. Tấm phía trước không phải là tấm phía sau, tấm phía sau cũng không phải là tấm phía trước. Đôi bên đều không như nhau. Chiếu đó ra với tốc độ nhanh, xem thấy là cái gì? Là tướng tương tự tiếp nối. Nếu như tướng tiếp nối tướng, vậy thì mỗi tấm là giống nhau. Nó mỗi tấm đều không giống nhau, cho nên là tướng tương tự tiếp nối. Tốc độ của TV còn nhanh hơn so với tốc độ này, cho nên bạn xem càng như thật. Do đó Phật nói cho chúng ta nghe, tốc độ của một giây là 1280 triệu. Tốc độ này thì quá nhanh. Bạn thử nghĩ xem, mỗi niệm thành hình, mỗi một niệm đều sản sanh hiện tượng vật chất, hình đều có thức. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần chính là kiến văn giác tri, để đều có. Chỗ này đem chân tướng vũ trụ nói ra cho chúng ta nghe. Đó là áo mật của vũ trụ. Bạn chân thật, sau khi hiểu tường tận được cái chân tướng này rồi, bạn mới biết được. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, tất cả pháp không sở hữu thì đều không, không thể được. Câu nói này ngàn vạn lần chuẩn xác. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, không thể được. Mà bạn ở nơi đó muốn được thì chẳng phải là vọng tưởng hay sao? Chẳng phải bạn chuốc lấy khổ đau hay sao? Không thể được còn nghĩ cách khống chế nó, còn muốn chiếm hữu nó. Sai rồi, sai lầm đặc biệt lớn. Không thể được, biết được tất cả tướng này không thể được, thì chúng ta bỏ đi ý niệm khống chế nó, ý niệm chiếm hữu cũng không còn. Những hiện tượng này có thể hưởng thụ an lạc, không có chiếm hữu, không có khống chế, một chút phiền não cũng không có. Chẳng phải bạn được đại từ tại sao? Ở trong tất cả pháp, không luôn là thuận cảnh, là nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, bạn đều được đại tự tại. Bạn đều có thể giữ được tâm thanh tịnh. Giống như cái gì? Như bạn xem tivi, bạn thấy màn hình như như bất động. Là bạn xem thấy cái mặt hình, người khác xem thì sao? Chỉ xem cái giả tướng hiện ra trong màn hình, họ bị cái giả tướng lừa gạt. Người biết xem thì công luận là trong màn hình hiện ra tướng gì, bạn đều như như bất động. Bạn thấy được là thật, đó là giả tướng. Cái thí dụ này rất giống chúng ta từ ngay chỗ này. Nhiếp cảnh quy tâm, đây gọi là chân không quán. Cho nên bạn biết được tâm cảnh không hai, liệu bất khả đắc. Chân vọng hai bên đều buông bỏ. Chân không thể được, vọng cũng không thể được. Trí tuệ chân thật của bạn liền hiện tiền. Hay là tùng tâm hiện cảnh diệu hữu quán. Cảnh giới từ do đâu mà ra? Đó là một sự việc. Bạn từ một góc độ khác xem cái cảnh giới này. Cảnh giới vốn dĩ là tâm đang động. Cái tâm này là vọng tâm. Vọng tâm là nương chân tâm mà khởi lên. Không có chân tâm thì không có vọng tâm. Cho nên chân vọng là một, không phải là hai. Thế nhưng chân là không động, mãi mãi không động. Vọng thì đang động. Chúng ta vẫn là dùng màn hình TV để làm thí dụ. Chính là bạn từ một góc độ khác mà nhìn. Chân tâm là màn hình, vọng tâm là sắc tướng hiện bên trong đó. Bên trong tuy là hiện ra sắc tướng mà động bằng cách nào, thật là nó không động. Màn hình không động, chỉ là sắc tướng bên trong đang động. Chân tâm không thể được, huyện tướng cũng không thể được. Diệu hữu không thể nói không có, có gọi là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu. Phía trước nói chân không bất không, cái cách nhìn này cũng không khác gì với cách nhìn của chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai pháp thân, báo thân đó là diệu hữu. Cái gì gọi là pháp thân? Pháp thân chính là pháp tướng. Bạn xem thấy như khởi tâm động niệm, cái hiện tượng vũ trụ hiện tiền. Hiện tiền không có thứ đệ, không có trước sau, một hiện tất cả hiện. Như ở trên mạng bạc, chúng ta mở đèn chiếu phim vậy. Vừa hiện tướng thì tuyệt đối không có thứ đệ, dần dần hiện ra. Không có, không có cái hiện tượng này. Một hiện là tất cả hiện, một việc là tất cả việc. Hiện tại chúng ta xem thấy cái này vũ trụ đều đang tồn tại. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ một cái bóng tay chúng ta 320 triệu ý niệm không gián đoạn. Nếu như bạn đứt đoạn thì không còn, giống như chúng ta xem TV vậy, bạn tắt kinh lại đi thì nó hoàn toàn không còn nữa. Nó không phải là tiêu mất thứ lớp, một chút liền mất. Gọi là nhất thời đốn hiện, nhất thời đốn diệt. Đây mới là chân tướng sự thật. Chỉ có Phật Pháp mới giảng được thấu triệt như thế, rõ ràng như thế. Năm xưa, Lão Sư Phương đem Phật Pháp nói cho tôi nghe. Tôi học triết học với ông. Ông nói, Phật Pháp là triết học cao đẳng, là triết học ở đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Tôi đã học, sau khi đã học nhiều đến như vậy, phát hiện ra cái gì? Không những là triết học cao đẳng, mà cả khoa học cao đẳng. Là khoa học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Khoa học cùng triết học đến hiện tại đều không có cách gì giải quyết được vấn đề. Phật Pháp thì đều giải quyết được nó. Không luận là vũ trụ của Hoàng Quang, lượng tử lực học của Di Quang, trong Kinh Hoa Nghiêm thì đều giải quyết. Cho nên chúng ta thật có thể đem chân tướng sự thật hiểu cho rõ ràng. Không luận là ở trên thể, ở trên tướng, đều không chấp trước. Chân thật đều thông suốt, diệu hữu, đó là từ tâm hiện cảnh. Bạn thấu hiểu đạo lý này rồi, vậy thì cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên cảnh thiện, tâm thiện, cảnh giới thiện, tâm ác, cảnh giới liền ác, tâm thanh tịnh, cảnh giới liền thanh tịnh, tâm ô nhiễm, cảnh giới liền ô nhiễm. Phật Pháp nói rất hay. Rời khỏi tâm tánh, không có một pháp có thể được. Chúng ta phải chuyển biến cảnh giới bên ngoài, và trước tiên từ nơi tâm mà hạ công phu. Chúng ta có thể từ nơi thí dụ rất rõ ràng để nói. Người Trung Quốc chúng ta tin tưởng phong thủy. Thế nhưng nhà phong thủy chân chính, ông đã nói ra một câu thật lòng. Ông nói thế nào vậy? Ông nói người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Đây chính là dạy bạn chuyện phong thủy. Bạn là một người tu phước, người tu thiện tu phước, phong thủy nơi đây không được tốt. Bạn như dọn đến nơi đó ở thì phong thủy liền chuyện tốt. Vì sao vậy? Bạn là người phước, bạn ở chính là đất phước. Nếu như bạn không có phước, ngày ngày làm ác, phong thủy ở nơi đây rất tốt. Bạn đến ở 3 năm thì phong thủy hoàn toàn xấu đi. Bởi vì bạn không phải là người phước, mà đó là đất phước. Bạn ở thì phong thủy đó liền bị thay đổi. Có thể thấy được, hiểu rõ cái đạo lý này thì không cần tìm người xem phong thủy. Phong thủy là do ai quyết định? Tâm của chính mình đang quyết định, ý niệm đang quyết định. Tâm của chúng ta phải thiện, ý niệm phải thiện, hoàn cảnh tự nhiên liền thay đổi. Mọi người cùng ở nơi đây đều đồng nhau cùng tu thiện, vậy thì biến đổi sẽ rất nhanh. Người nước ngoài gọi là từ trường, người Trung Quốc chúng ta thì gọi là cung khí, lập tức liền thay đổi. Mấy năm gần đây chúng ta đã làm thực nghiệm. Chúng ta ở ngay trong nước, ở thành thị trấn nhỏ quê hương chúng tôi. Chúng tôi ở nơi đó đã làm một trung tâm giáo dục văn hóa, dùng đệ tử quy dạy cư dân cái trấn nhỏ này. Cái trấn nhỏ này có 12 thôn, tổng cộng có 48.000 cư dân. Chúng ta ở nơi đó làm thực nghiệm, nam nữ già trẻ cùng nhau học. Mọi người thấy đều học đệ tử quy. Chỉ trong 3 tháng, từ trường ở nơi đó đã chuyển biến đến 180 độ. Xã hội hài hòa, lễ nghĩa đối nhau. Người thông thường bước vào khu vực này, họ liền cảm giác cái khu vực này khác với khu vực khác. Đó là gì vậy? Là cộng nghiệp. Hiểu rõ cái đạo lý này, chân thật đi làm, người ở khu vực này thấy đều đoạn ác, tu thiện, đệ tử quy là một tiêu chuẩn. Nếu như có thể thêm vào cảm ứng thiên, cảm ứng thiên dạng nhân quả báo ứng, lại thêm vào Phật Pháp, đó là Nho Thích Đạo, ba nền tảng người ở khu vực này thấy đều đến học. Cái chuyển biến đó tôi tin tưởng sẽ vượt qua hơn gấp 3 lần so với trấn nhỏ Than Trì. Bất cứ tai nạn gì cũng đều không có, bất cứ nguy cơ gì cũng không có. Bạn hiểu được thì bạn sẽ làm. Không hề nghe nói thế giới Cực Lạc có tai nạn gì, xảy ra nguy cơ gì, không hề nghe nói qua. Cõi nước chư Phật thì không cần nói, ngay nơi A-la-hán ở đều không nghe nói có tai nạn. Cho nên chúng ta hiểu được cái đạo lý này, thì bạn biết làm thế nào tiêu tai giải nạn. Việc này không phải giả, nó không phải mê tín. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên bạn hiểu được diệu hữu. Câu thứ ba, ba là tâm cảnh bí mật viên dung quán. Cái nhất quán này là nói viên dung vô ngại, tâm vô ngại, thanh tịnh tự tại. Tâm vô ngại, chư Phật chứng đắc thành tựu pháp thân. Cái gì gọi là pháp thân? Tất cả vạn vật đều là thân của ta, đó gọi là pháp thân. Tại vì sao tất cả vạn vật đều là thân của ta? Tất cả vạn vật này từ nơi đâu mà biến ra? Là tự tánh ta biến ra. Tự tánh là ta. Tự tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Tự tánh có thể hiện ra hiện tượng vật chất tinh thần. Không phải là Bồ Tát Di Lặc đã nói hay sao? Niệm niệm thành hình, hiện tượng vật chất hiện tiền. Hình giai hữu thức, hiện tượng tinh thần hiện tiền. Khoảng vũ trụ này bao gồm tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần là pháp thân của chính mình. Cho nên trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Lúc nào bạn phát hiện rồi, bạn khẳng định rồi, sơn hà đại địa cùng chính mình là một thể. Vậy thì cái thấy vũ trụ là một thể, đó gọi là chứng được pháp thân. Pháp thân có sanh diệt hay không? Không có sanh diệt. Việc này khẳng định rồi, vậy mới có thể giải quyết được rất nhiều việc phức tạp ở thế gian này. Tâm vô ngại, bạn thấy thành tựu được pháp thân. Tâm vô ngại thì cảnh liền không có chướng ngại. Cảnh liền không có chướng ngại. Cảnh biến thành cái gì? Cảnh liền biến thành tịnh độ. Thế giới Cực Lạc là do đây mà có. A-di-đà Phật chứng được tâm thanh tịnh, cho nên ngài thành tựu pháp thân. Sau khi thành tựu pháp thân, sơn hà đại địa bao gồm tất cả cảnh giới liền biến thành cảnh vô ngại. Cảnh vô ngại chính là tịnh độ. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện then chốt nhất là gì? Là tâm thanh tịnh. Bạn thấy, đối với việc này, lời nói không thể tùy tiện mà nói, phải có y cứ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta phương pháp tu hành thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong 5 chữ, một chữ đầu là tâm thanh tịnh. Tu thanh tịnh, bình đẳng, giác được là cái gì vậy? Được cái quả gì? Quả là tịnh độ, chính là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Trên Đề Kinh đã ghi, Đại Thừa là trí tuệ, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, tâm bình đẳng sanh vô lượng thọ, tâm giác sanh ra trang nghiêm. Bạn thấy nhân cùng quả và phải đối với nhau hay sao? Trang nghiêm chính là chúng ta nói tốt đẹp. Tốt đẹp đến cùng tột. Giác ngộ thì sanh trang nghiêm. Người thế gian này, chúng ta thấy đều tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Cái thế giới này lập tức liền biến thành thế giới cực lạc. Cái thế giới này lập tức liền sẽ hiện ra đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Việc này không thể không biết. Tâm cảnh bí mật viên dung. Cái bí mật này không phải thần bí. Cái bí mật này là sâu. Nó quá sâu. Đạo lý quá sâu. Cho nên nói thâm mật. Bạn không đạt đến cảnh giới này, bạn thể hội không đến. Cần phải khế nhập cảnh giới, bạn mới chân thật hiểu rõ. Thân tâm vô ngại. Tóm lại mà nói, đó là nói rõ chư Phật Như Lai. Báo thân của Ngài, cho đến tịnh độ viên dung vô ngại mà Ngài đã nương. Bốn là trí thân ảnh hiện chúng duyên quán. Trong lục quán này, ba điều phía trước hoàn toàn là nói chính mình. Cảnh giới chính mình khế nhập. Ba điều phía sau là giúp đỡ chúng sanh, đại từ đại bi. Ba điều phía trước có thể dùng bốn chữ để nói: đại trí đại bi. Ba điều phía sau là đại từ đại bi. Bằng xem trí thân ảnh hiện chúng duyên. Chúng duyên là tất cả chúng sanh, mười pháp giới. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Ứng là gì vậy? Chính là trí thân ảnh hiện. Bạn thấy hiện thân, nó dùng chữ ảnh, chính là nói với bạn cái thân này không phải thật. Không thể nói có, không thể nói không. Trên kinh Kinh Kim Cang nói mộng huyện bào ảnh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa hiện ra cái thân đó là thân trí thân ảnh hiện. Chư Phật Bồ Tát, thậm chí A La Hán đến nhân gian ứng hóa để giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, điều khổ được vui, đều là trí thân ảnh hiện. Phàm phu xấu cõi mê mất đi tự tánh, đó gọi là thân gì? Đó gọi là báo thân. Cái báo thân này còn phải thêm vào một chữ, không thể lẫn lộn, không rõ ràng. Vì báo thân của chư Phật thêm vào là nghiệp báo thân. Cái thân trong sáu cõi này của chúng ta, nghĩ đến trời sắc giới, trời vô sắc giới, thấy đều là nghiệp báo thân. Trong nghiệp báo có thiện, có ác. Thì nghiệp đó là hai đường trời người. Ác nghiệp đó chính là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục ba đường. Nghiệp báo thân cũng là ảnh hiện. Thế nhưng không biết là ảnh hiện, cho rằng là thật. Cho nên phải chịu rất nhiều khổ nạn. Không biết được là ảnh hiện. Giác ngộ rồi, đó chính là trí thân ảnh hiện. Mê hoặc rồi là nghiệp báo thân, cũng là ảnh hiện. Đáng tiếc chính là bạn chính mình không biết. Cho nên người không thể không giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát thì hiện chính là vì sự việc này, giúp đỡ chúng sanh liều khổ được vui. Trong sáu cõi có khổ vui. Khổ vui từ đâu mà ra? Từ thiện ác mà ra. Ác nghiệp mang đến khổ báo, thiện nghiệp mang đến quả vui. Đây là mức thấp nhất. Nâng lên trên cao là mê ngộ. Mê là khổ, là nhiễm. Giác là thanh tịnh. Khi nâng lên trên cao, phá mê khai ngộ. Thế nhưng bạn nhất định phải nên biết, phá mê khai ngộ như ngôi nhà vậy là tầng lầu thứ hai. Tầng thứ nhất là đoạn ác tu thiện. Công phu đoạn ác tu thiện chưa có thì phá mê khai ngộ nhất định là không thể được. Cho nên từ ngay chỗ này thì chúng ta phải khẳng định rất thiện chốt. Nho thích đạo, ba cái gốc này chúng ta nhất định không thể xem thường, không nên cho rằng đó là pháp nhỏ. Cái gốc của pháp nhỏ này không có thì bạn làm sao có thể hướng lên trên cao? Nó được xây dựng trên nền tảng này. Bạn thử nghĩ xem, có gì Phật Bồ Tát nào thị hiện mà Ngài không giữ giới? Có gì Phật Bồ Tát nào thị hiện ở thế gian này mà Ngài không tu mười thiện? Không có, tìm không thấy. Bạn từ trong kinh điển mà xem, Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời, cả đời vì chúng ta biểu diễn mười thiện, ngũ giới, mười giới, tam tụ tình giới và viên mãn. Bạn không tìm được khuyết điểm. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Ngài làm ra kiểu mẫu để cho chúng ta xem. Cho nên đầu tiên phải nhân giới được định. Thứ hai mới nhân định khai huệ. Nhân định khai huệ là gì? Phá mê khai ngộ. Đi là lên tầng lầu thứ hai. Sau cùng chuyển phàm thành thánh đã đến tầng cao nhất. Ba tầng lầu này là như vậy. Người hiện tại học Phật vì sao không thể có được thành tựu? Họ đã bỏ đi tầng thứ nhất, họ liền nghĩ ngay đến tầng thứ hai, nghĩ đến tầng thứ ba, kết quả là một gì cũng không thành. Học đến cả đời vẫn là không có cách gì thoát khỏi luân hồi, vẫn là phải theo nghiệp lực thọ báo. Thật là oan uổng. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật này, vậy thì khẳng định bạn phải có ba cái gốc này. Cư dân ở khu vực này, người người đều có ba cái nền tảng này. Cái khu vực này chính là người xưa đã nói lễ nghi đối nhau, xã hội hài hòa. Người ở khu vực này có lễ, người ở khu vực này lương thiện, người ở khu vực này không tạo ác nghiệp. Cái khu vực này chính là thiên đường mà người thông thường hay gọi. Mọi người chúng ta thật có loại nhận biết này, phải nỗ lực học tập. Có thể làm được hay không? Khẳng định có thể làm được. Lợi ích thiết thực đối với chính mình. Chúng ta thường hay nói, người học Phật không già, không bệnh, không chết. Đó là lợi ích thiết thực nhất. Tuổi tác tuy là mỗi năm mỗi lớn, già mà không suy, tinh thần thể lực của bạn không suy, tâm địa lương thiện, tâm địa thanh tịnh, không có bệnh tật. Sau cùng vì sao không chết? Thân thể đã dùng thời gian quá lâu rồi, không thể dùng được nữa. Không thể dùng nữa thì đổi một thân khác, không phải chết. Đổi được rất tự tại. Phải biết, giống như áo quần dơ rồi, cởi bỏ thay một bộ mới, thì sao không tự tại chứ? Cái điểm này đều không giả. Sống chết tự tại. Đi đến nơi nào rõ ràng tường tận, có trở lại nhân gian này cũng tường tận. Đây là nói đến lợi ích thiết thực nhất của chúng ta. Người thế gian mộng mùi mong cầu, cầu tiền của, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Phật đều dạy cho bạn sanh tài có đại đạo lý, cầu trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu đều có đạo lý. Hiểu rõ được đạo lý này, như lý như pháp mà tu học đều có thể có được. Việc này chỉ là việc nhỏ trong nhà Phật, đây không phải là việc lớn, rất dễ có được. Liễu Phạm Tứ Huấn, nếu như các vị cố gắng đọc, nỗ lực mà học tập, thì bạn đều có được ba thứ này. Du tịnh ý công, ngộ táo thần ký cũng nói về việc này. Du lão tiên sinh cùng Liễu Phạm tiên sinh là người cùng một thời đại, tuổi tác đại khái kém nhau 10 tuổi. Tuổi của tiên sinh Du Tịnh Ý lớn hơn một chút, nhưng Liễu Phạm trẻ hơn một chút. Tuổi tác của họ đại khái cách nhau khoảng 10 tuổi, người cùng một thời đại, đều là nhận được chỉ điểm của cao nhân, chính mình tin tưởng, không hoài nghi, chân thật là đoạn ác tu thiện, đổi tâm bệnh, sửa tập khí. Đã vì mọi người chúng ta chứng minh, trong Phật Pháp đã nói, hữu cầu tác ứng. Cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái. Ông không cầu sống lâu, thế nhưng tuổi thọ được kéo dài. Không cầu cũng có được, bạn tạo ra là nhân, có nhân thì là có quả, cho nên không cầu cũng có được. Huống hồ chân thật học tập đại thừa, phổ độ chúng sanh. Câu phía sau năm là đa thân nhập nhất cảnh tượng quán. Đây là cảnh giới của Bồ Tát. Chúng ta học không được. Tuy học không được, chúng ta học gần giống. Đây là nói ứng hóa vô ngại, sự sự vô ngại, ứng hóa tự tại. Như trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Tỳ Lô Giá Na thị hiện 10 thân, tương thông vô ngại. Chúng ta đọc được trên kinh điển, rất ngưỡng mộ. Thực tế ra mà nói, ở ngay trong cuộc sống hiện thực của chúng ta, chúng ta có thể làm đến tương tự vô ngại. Chúng ta đã học Phật nhiều năm đến như vậy, cho nên có được chút xíu trí tuệ này, buông bỏ đi phân biệt chấp trước, chúng ta cùng chủng tộc khác nhau hòa thuận cùng sống, cùng các tôn giáo khác hòa thành một thể. Họ không dung ta, ta thì có thể dung họ. Đó chính là hòa thành một thể. Chúng ta ở Singapore, những năm đầu đã ở nơi đó ba năm rưỡi, sắp gần bốn năm. Singapore có chín tôn giáo, rất nhiều. Chúng ta là một thân thể, chín tôn giáo tôi đều học, bình đẳng mà học, không có phân biệt, không có chấp trước. Những vị thần mà học cúng dường trong các tôn giáo tôi đều lạy, kinh điển của mỗi tôn giáo tôi đều học, tôi học rất chăm chỉ, tôi tôn trọng họ. Chính mình học khiêm tốn, tôn trọng người khác, lễ kính người khác, học tập với họ. Cho nên tôi thường hay nói, các đồng tu chúng ta nên cùng học với tôi. Bạn xem nhà Phật chúng ta, chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan hệ của chúng ta với Phật không phải là rất rõ ràng rồi sao? Quan hệ thầy trò, gọi Bổn Sư thì giáo căn bản, thì giáo khởi đầu, thì giáo giúp chúng ta phá mê khai ngộ, nên gọi là Bổn Sư. Ta phá mê khai ngộ là học được từ nơi Ngài, tự xưng đệ tử, đệ tử Tam Bảo. Chúng ta cùng Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò. Các vị phải nên biết, trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò. Chúng ta có thể đem quan hệ trong Phật Pháp ứng dụng vào trong các tôn giáo, ứng dụng vào trong tất cả tôn giáo. Chúng ta gọi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ứng dụng trong Kitô giáo cũng là Nam Mô Bổn Sư Giê-xu Cơ Đốc, Nam Mô Bổn Sư Mô-ha-mét. Các vị cầu học có rất nhiều thầy giáo, chứ phải vậy sao? Thế nhưng bắt đầu học chỉ có một thầy giáo, đó là người Trung Quốc. Người Trung Quốc từ xưa đến nay bắt đầu học là một thầy giáo, một môn thâm nhập. Đến lúc nào thì bạn có thể bái rất nhiều thầy giáo, bạn ở dưới hội của vị thầy này được căn bản trí. Căn bản trí là gì? Được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Sau khi được tâm thanh tịnh thì bạn liền được tốt nghiệp ở dưới hội của vị thầy giáo này. Người Trung Quốc chúng ta gọi là xuất sư. Bạn có thể rời khỏi thầy giáo. Sau khi rời khỏi thầy giáo thì học rộng nghe nhiều. Như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, chẳng phải là 53 vị thiền tri thức hay sao? 53 vị thầy giáo. Thầy giáo căn bản của Ngài là Bồ Tát Văn Thù. Ngài ở dưới tòa của Bồ Tát Văn Thù được căn bản trí, chính là được tâm thanh tịnh. Sau khi được tâm thanh tịnh, cũng chính là như trên đề kinh, kinh Vô Lượng Thọ, Ngài ở dưới hội Bồ Tát Văn Thù được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ngài đạt được. Sau khi đạt được, bạn thấy thầy giáo liền nói với Ngài, ông có thể rời khỏi chỗ của ta, có thể tốt nghiệp rồi, đi khắp nơi cầu học. Thành tựu hậu đắc trí của ông. Hậu đắc trí là gì? Không gì không biết. Chỉ cần bạn vừa tiếp xúc, vừa nghe, bạn liền thấu suốt, bạn không mê. Học rộng, nghe nhiều. Trong nhà Phật thường giảng tứ hoàng thệ nguyện. Vì thứ nhất bảo bạn phát tâm, phát đại tâm Bồ Đề, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn, bạn phải phát tâm giúp đỡ họ, bạn phải phát tâm chăm sóc họ, bạn phải thành tựu họ. Đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, trước tiên phải giúp đỡ chính mình. Bạn chính mình không thể thành tựu thì bạn không cách gì đi giúp đỡ chúng sanh. Thành tựu chính mình, việc đầu tiên thành tựu đức hạnh. Chúng ta gọi là giáo dục tố chất. Đức hạnh là gì vậy? Đức hạnh là đoạn dứt phiền não thì đức hạnh hiện tiền. Tánh đức của tự tánh liền hiển lộ. Hiện tại chúng ta là phiền não, vô minh là phiền não, vọng tưởng là phiền não, phân biệt là phiền não, chấp trước là phiền não, hãy đều đoạn dứt nó. Sau khi đoạn dứt, thanh tịnh bình đẳng giác liền hiện tiền. Khi vừa hiện tiền thì bạn phải nâng cao pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 53 tham là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thành tựu vô lượng trí tuệ, bạn mới có thể giúp đỡ chúng sanh, bạn mới có thể chuyên thành Phật đạo. Điều dạy bảo chúng ta rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, chúng ta phải y theo cái nguyên lý nguyên tắc này mà học. Cho nên chính mình có được một chút trí tuệ, chúng ta đi học tất cả các tôn giáo, đó chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phải thật học, phải lấy họ làm thầy. Thiên tài đồng tử chính là thành tựu như vậy. Tôi học khi tu giáo, Giê-xu là thầy giáo của tôi, Mo-xe là thầy giáo của tôi. Tôi học Kinh Koran, Mohammed là thầy của tôi. Bạn mới có thể chân thật học được. Chúng ta chính mình là học trò tốt của họ, họ là thầy giáo tốt của ta, ta là học trò ngoan của họ. Khoảng cách giữa các tôn giáo sẽ không còn, mâu thuẫn sẽ không còn, xung đột sẽ không còn, biến thành người một nhà. Cho nên chúng ta khiêm tốn đối với tất cả các tôn giáo, khiêm tốn đối với tất cả chủng tộc, tôn kính, thương yêu đối với họ, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Họ có khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ được thì nhất định phải giúp đỡ. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Một và nhiều không hai. Đó là đa thân nhập nhất cảnh tượng quán. Cảnh tượng là thí dụ. Cũng chính là chúng ta học Tỳ Lô Giá Na Phật, để có thể hiện vô lượng thân, tương thông vô ngại, thành tựu hậu đắc trí viên mãn của chính mình. Điều sau cùng là nói đến chỗ cứu cánh. Sáu là chủ bạn hổ hiện đế vọng quán, tùy cử một pháp đều có thể làm chủ, đều có thể làm bạn. Chúng ta vẫn là lý tôn giáo để nói, mọi người dễ dàng hiểu được, cũng dễ dàng đến học. Tôi bước vào đại điện của Phật, Phật là chủ, bao gồm tất cả tôn giáo đều là bạn. Vì sao vậy? Là bạn đến học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là thầy giáo. Nếu như tôi vào giáo đường của Kitô giáo, Kitô Giê-xu là chủ, chủ tọa. Thánh Kinh là chủ. Tôi đến tham học là đến để học tập. Chủ chính là thầy giáo, bạn chính là học trò. Giáo huấn của họ ta tiếp nhận, dung nạp, không bài trừ. ta học tập với họ. Tôi bước vào thanh trấn tự. Mohammed là chủ. Họ gọi là Allah. Allah là chủ. Kinh Quran là kinh điển tu chính. Chúng ta chính mình là học trò tốt, là giáo đồ kiện thành nhất. Vào một đạo tràng nào thì cái đạo tràng đó là chủ, là chúng ta đến tham học, là thân phận của học trò, bạn mới có thể học được thứ chân thật. Đó là gì vậy? Học rộng nghe nhiều. Ở trong đây tôn giáo và tôn giáo có so sánh hay không? Không nên có so sánh. Chúng ta là học trò, chỉ có thể tiếp nhận thầy giáo, không thể phê bình thầy giáo. Phật nói đến chỗ cứu cánh. Vì sao không thể phê bình thầy giáo? Đều là từ trong một tự tánh thanh tịnh viên minh thể hiện lộ ra. Trong đó không có đối lập, trong đó không có mâu thuẫn. Cái gọi là mâu thuẫn đối lập từ do đâu mà có? Là từ phàm phu chúng ta không khéo học, không biết học, từ trong phân biệt chấp trước của chính mình hiển lộ ra. Không phải kinh điển. Cho nên tôn giáo khác nhau là người một nhà, chủng tộc khác nhau là một thể, thì thế gian này đẹp biết bao. Thế giới là hài hòa, vũ trụ là hài hòa, không tìm thấy đối lập, không tìm thấy mâu thuẫn. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, chân thật tu hành từ nơi đâu mà khởi tu? Từ tiêu trừ đối lập mà tu. Tôi cảm thấy từ ngay đây thả công phu chân thật sẽ đắc lực. Từ nơi sâu nhất nội tâm, đem ý niệm đối lập với người hóa giải. Vốn gì không có đối lập, làm gì có đối lập chứ? Bởi vì bạn có chấp trước mới có đối lập, bạn có phân biệt mới đối lập. Bạn không có phân biệt chấp trước thì làm gì có đối lập? Cho nên chúng ta biết được A-la-hán không có đối lập. Sau đó mở rộng ra, không hề đối lập với tất cả mọi việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Sau đó ý niệm của chúng ta có thể cùng người, cùng sự, cùng với tất cả vạn vật khởi lên cảm ứng tương thông, khởi lên cái tác dụng này. Loại tác dụng này người hiện tại gọi là công năng đặc diện, hoặc giả gọi là thần thông. Kỳ thật đó là bản năng trong tự tánh. Chỉ cần bạn đem những thứ phân biệt chấp trước buông bỏ, cái năng lực này liền hiện tiền, liền có cảm ứng. Cho nên chủ bạn hữu hiện, không có chủ nhất định, cũng không có bạn nhất định. Mười tôn giáo, tôn giáo nào hôm nay làm chủ tịch? Chính tôn giáo kia là bạn. Chủ tịch là luân lưu làm, cho nên mỗi mỗi đều là chủ, mỗi mỗi đều là bạn. Chủ bạn viên dung. Đế dẫm là thí dụ. Chữ đế chính là trời đế thích. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, người ngoại quốc gọi là Thiên Chúa. Dẫm là màn lưới trên đại điện của trời đế thích. Đây là thứ dùng để trang sức, đẹp lóa cả mắt. Nhân gian chúng ta cũng có. Nếu bạn xem thấy cung điện vào thời xưa, ở Trung Quốc dường như ít, nhưng Nhật Bản thì rất nhiều. Các vị đến Nhật Bản đến tham quan chùa miếu cổ xưa, bạn thấy bên trên cứ lưới dệt bằng tơ văn khắp. Đó là gì? Bảo hộ sợ người chạm vào. Đó là tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Bạn có thể đứng bên ngoài nhìn, bạn có thể dùng tay chạm vào nó. Đồng thời cũng ngăn không cho chim vào làm tổ. Nó có tác dụng như vậy. Đó là tác phẩm nghệ thuật lưới văn của trời Đế Thích. Trên mỗi lỗ của mặt lưới đều có bảo châu. Loại bảo châu này ánh sáng chiếu lẫn nhau, đẹp lóa cả mắt. Nếu thứ này để làm thí dụ, chủ bạn hổ hiện giữa vũ trụ mười pháp giới, y chánh trang nghiêm, từ trong chủ bạn hổ hiện thấy được trang nghiêm vô tận. Chủ này cùng với phía trước chúng ta nói ba loại châu biến là lý luận căn cứ của điều này, triển khai ngay trong đời sống của chúng ta, triển khai ngay trong hội trường mà đại chúng chúng ta tụ hội. Tốt rồi, hiện tại thời gian đã hết, hôm nay chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. Chỉ đạo phiên dịch pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.